Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lục thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Thủ tướng Úc tham dự diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương ở Fiji. Tổng trưởng Ngân khố Úc bảo vệ quyết định loại bỏ xét nghiệm kháng nguyên nhanh miễn phí cho những người có thẻ ưu đãi. Các quan chức Trung Quốc đã xuất hiện tại diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương trong một bài phát biểu của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Tổng thống Sri Lanka đã bỏ trốn khỏi đất nước vài ngày sau khi những người biểu tình xông vào nhà riêng, văn phòng và dinh thự của Thủ tướng. Và nhiều tướng tá cảnh sát biển Việt Nam đối mặt với án tù vì bảo kê buôn lậu xăng dầu. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese đã tới thủ đô Suva của Fiji để tham dự diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương, trong lúc cả nhóm hy vọng sẽ hàn gắn vết nứt sau sự ra đi của Kiribati vào đầu tuần này. Thủ tướng sẽ tổ chức một số cuộc gặp song phương bao gồm cả với Thủ tướng Manase Sugavare của quần đảo Solomon. Úc đang tìm cách tăng cường quan hệ trong khu vực và chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, đặc biệt là sau khi nước này ký một thỏa thuận an ninh với Solomon vào hồi tháng 5. Ngay sau khi hạ cánh, ông Albanese đã nói với các phóng viên rằng ông mong muốn được nói chuyện với các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương và hướng tới lợi ích chung.
My message will be that Australia is back re-engaged with the Pacific. That we have a suite of measures.
Thủ tướng Albanese nói, đây là một cuộc họp rất quan trọng vào thời điểm quan trọng và tôi mong muốn được thảo luận về các vấn đề đối phó với biến đổi khí hậu, đối phó với an ninh quốc gia ở Thái Bình Dương và kế hoạch đến năm 2050. Trong một diễn biến liên quan, các quan chức Trung Quốc cũng đã xuất hiện tại diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương trong một bài phát biểu của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Sự xuất hiện qua màn hình video là một cuộc đảo chính ngoại giao đối với Hoa Kỳ, quốc gia đang tìm cách chống lại sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Không rõ liệu hai quan chức Trung Quốc có được ủy quyền có mặt tại sự kiện này hay không. Phó Tổng thống Harris đã cam kết có hai đại sứ quán mới của Hoa Kỳ tại Kiribati và Tonga, bất chấp quốc gia này đã rút khỏi diễn đàn ngay trước khi nó bắt đầu. Bà cũng thông báo về sự gia tăng đáng kể ngân khoản tài trợ cho khu vực trong thập niên tới, đồng thời nói rằng Hoa Kỳ và Thái Bình Dương có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
We will significantly deepen our engagement in the Pacific Islands.
Bà Harris nói, chúng tôi nhận ra rằng trong những năm gần đây, quần đảo Thái Bình Dương có thể không nhận được sự quan tâm và hỗ trợ ngoại giao mà các bạn xứng đáng được nhận. Vì vậy hôm nay tôi ở đây để nói trực tiếp với các bạn, chúng tôi sẽ thay đổi điều đó. Tiếp tục với tin nước Úc. Chính phủ cho biết họ sẽ cung cấp khoảng 30 triệu đô la mỗi năm trong vòng 5 năm tới cho chương trình tại nhà, hỗ trợ cho cha mẹ và người chăm sóc trở thành giáo viên đầu tiên của con cái họ. Lần đầu tiên chính phủ đặt mục tiêu cải thiện trải nghiệm cung cấp dịch vụ cho các cộng đồng thổ dân bằng ngôn ngữ của họ. Có hơn 250 ngôn ngữ bản địa ở Úc, bao gồm 800 phương ngữ. Bộ trưởng Liên bang về Dịch vụ Xã hội Amanda Rixworth đã cho biết, chương trình tương tác tại nhà kéo dài 2 năm dành cho cha mẹ và thanh thiếu niên, còn được gọi là Hippie, sẽ tiến hành cải cách chương trình.
The extra funding as part of this package will make sure that we are supporting
Bà Rixworth nói, nguồn tài trợ bổ sung sẽ hỗ trợ cho các tổ chức cộng đồng do thổ dân giám sát, tăng cường cung cấp cho cộng đồng của họ và tôi muốn bảo đảm tất cả các nguồn lực đều có thể tiếp cận được với các cộng đồng chủ nhân của các quốc gia đầu tiên tại Úc. Được biết, Brotherhood of St. Lawrence sẽ cung cấp chương trình tại 100 cộng đồng trên khắp nước Úc thông qua các thỏa thuận hợp đồng phụ, bao gồm 50 cộng đồng tập trung vào các chủ nhân đầu tiên của lục địa Úc Châu, nhắm mục tiêu khoảng 4.000 trẻ em trên tất cả các địa điểm mỗi năm. Trong lĩnh vực y tế và sức khỏe, Tổng trưởng Ngân khố Liên bang đã bảo vệ quyết định hủy bỏ các khoản thanh toán nghỉ phép đại dịch và xét nghiệm kháng nguyên nhanh miễn phí cho những người có thẻ ưu đãi, mặc dù số trường hợp nhiễm COVID-19 đang tăng lên. Thủ tướng đã kêu gọi những người có thẻ ưu đãi nhận xét nghiệm kháng nguyên nhanh miễn phí trong thời gian họ vẫn đủ điều kiện. Còn chính phủ xác nhận một kế hoạch cung cấp 10 xét nghiệm kháng nguyên nhanh miễn phí cho chủ sở hữu thẻ ưu đãi trong thời gian 3 tháng sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7. Trong lĩnh vực an toàn sinh học của Úc trong nỗ lực ngăn chặn bệnh lở mồm long móng xâm nhập vào đất nước, tuần này, những người nông dân Úc đang kêu gọi du khách từ Bali và Indonesia vứt bỏ giày dép trước khi đến Úc để ngăn chặn bệnh lở mồm long móng vốn rất dễ lây lan. Bệnh lở mồm long móng được phát hiện ở quần đảo này vào tháng 5 và lan sang Bali vào tuần trước. Phó Thủ hiến New South Wales và cũng là Bộ trưởng đặc trách các khu vực miền quê New South Wales, ông Paul Toole đã lặp lại lời cảnh báo đối với du khách.
Now, if we see foot and mouth disease here in this country, it could have an $80 billion impact on the livestock industry.
Ông Toole nói, nếu chúng ta thấy bệnh lở mồm long móng ở đất nước này, nó có thể gây thiệt hại đến 80 tỷ đô la đối với ngành chăn nuôi. Đây là một thảm họa. Điều này sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và thu nhập của họ ở đất nước này. Khi bạn nhìn vào bệnh lở mồm long móng như một dịch bệnh, chúng ta đã làm rất tốt để bảo đảm rằng chúng ta giữ cho nước Úc không có bệnh này trong vòng hơn 130 năm qua. Nhưng chúng tôi phải bảo đảm rằng hiện nay chúng ta không để điều ấy xảy ra ở đất nước này. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Tổng thống Sri Lanka đã bỏ trốn khỏi đất nước chỉ vài ngày sau khi những người biểu tình xông vào nhà riêng, văn phòng và dinh thự chính thức của thủ tướng trong chính quyền của ông. Tổng thống Gotabaya Rajapaksa, phu nhân và hai vệ sĩ của ông ta đã dùng một chiếc máy bay của không quân Sri Lanka để tới Maldives. Anh trai của ông, tức cựu Bộ trưởng Tài chính Basia Rajapaksa, cũng đã rời khỏi đất nước bị khủng hoảng này. Em trai của Tổng thống đã bị giới chức di trú ngăn cản rời khỏi đất nước 24 giờ trước đó, thế nhưng hiện được cho là đang đến Mỹ. Một diễn biến ở Iran, các nhà hoạt động vì quyền của Iran đang kêu gọi phụ nữ công khai cởi bỏ mạng che mặt vào ngày kỷ niệm toàn quốc đối với trang phục hijab và trinh tiết của phụ nữ. Hiện nay đang có nguy cơ bị bắt vì bất chấp quy định về trang phục của người Hồi giáo. Theo luật Hồi giáo Sharia của Iran, được áp dụng sau cuộc cách mạng năm 1979, phụ nữ có nghĩa vụ phải che tóc và mặc quần áo dài, rộng để ngụy trang cho hình dáng của họ. Và những người vi phạm phải đối mặt với sự của trách, phạt tiền hoặc là bị bắt giữ. Thế nhưng các nhà cầm quyền tới lúc này đang tranh đấu sát sao để thực thi luật pháp, trong lúc nhà nước tổ chức các buổi lễ trên khắp đất nước và các nhà hoạt động đang chỉ trích động thái này kêu gọi phụ nữ bỏ mạng che mặt. Đến với Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới để bảo vệ quyền tự do chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Việc này diễn ra sau quyết định của tòa án tối cao vào tháng trước nhằm lật ngược phán quyết mang tính bước ngoặt của án Roe v. Wade năm 1973 công nhận quyền phá thai theo hiến pháp. Lực lượng đặc nhiệm nhằm theo dõi và đánh giá các hành động thực thi và lập pháp của tiểu bang có nguy cơ vi phạm các biện pháp bảo vệ pháp lý liên bang liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe sinh sản. Cũng tại Mỹ, Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ đang điều tra vụ tấn công vào ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol, đã điều tra các cách thức mà những phần tử cực hữu bạo lực trả lời các lời mời trên tweet của ông Donald Trump cho một cuộc biểu tình ở Washington như một lời kêu gọi vũ trang. Ban hội thẩm đang nghiên cứu kỹ điều mà họ gọi là giai đoạn cuối cùng trong nỗ lực đa hướng của ông Trump nhằm ngăn cản chiến thắng của ông Joe Biden. Ban hội thẩm đã nghe lời khai từ một cựu thành viên của nhóm Oath Keeper, một nhóm cực hữu là Jason Van Tattenhove. Những gì nó sẽ diễn ra là một cuộc cách mạng vũ trang. Mọi người đã chết vào ngày hôm đó. Có một giá treo cổ được dựng trước Điện Capitol. Đây có thể là tia lửa bắt đầu một cuộc nội chiến mới và không ai có thể chiến thắng ở đó. Còn cựu Bộ trưởng An ninh nội địa Donald Haven nói rằng đã có các lá cờ đỏ cảnh báo các nhà chức trách khi có những dấu hiệu ban đầu về các nhóm bạo lực liên kết với nhau. Các nhóm không liên kết này đang căn chỉnh. Tất cả các lá cờ đỏ đã nổi lên vào thời điểm đó. Khi bạn có lực lượng dân quân vũ trang cộng tác với các nhóm da trắng tối thượng, cộng tác với các nhóm thuyết âm mưu trực tuyến, tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung, bạn bắt đầu thấy những gì mà chúng tôi gọi là chủ nghĩa khủng bố với một hệ tư tưởng pha trộn. Và bây giờ là tin Việt Nam. Một loạt các cựu sĩ quan cấp tướng tá của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở Hà Nội với cáo buộc nhận hối lộ để bảo kê cho một đường dây buôn lậu xăng dầu. Theo truyền thông trong nước, 14 bị cáo đang bị xét xử tại tòa án quân sự quân khu 7 trong phiên tòa kéo dài 3 ngày bắt đầu từ ngày 12 tháng 7 là các sĩ quan cấp cao của lực lượng cảnh sát biển và bộ đội biên phòng. Họ bị cáo buộc phạm tội buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm. Trong số các bị cáo bị đưa ra phiên tòa, nhiều cựu tướng tá cảnh sát biển và biên phòng bị xét xử vì có liên quan đến đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng Việt Nam, từ Singapore về Việt Nam do Phan Thanh Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phan Lê Hoàng Anh, cầm đầu và đang bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố về tội buôn lậu, theo báo Tiền Phong. Một số bị cáo khác gồm các cựu sĩ quan cảnh sát biển, cảnh sát giao thông và sĩ quan biên phòng thuộc các tỉnh phía Nam bị cáo buộc nhận hối lộ của bị can Hữu từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng. Vẫn theo báo Tiền Phong, một nhóm các bị cáo khác thuộc nhóm dân sự bị cáo buộc có hành vi không tố giác tội phạm. Và bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 67.74 xu Mỹ và 15.774 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ năm ngày 14 tháng 7. Tại Perth, trời mưa, nhiệt độ từ 11 đến 20. Ở Adelaide có chút mây, 5-15. Melbourne nhiều mây, 7-13 độ. Ở Hobart có chút mây, 3-13. Canberra, ban sáng có sương giá, ban ngày trời nắng, nhiệt độ từ -1 đến -12. Wollongong có thể mưa, 10-15 độ. Sydney và Newcastle trời mưa, nhiệt độ cả hai nơi từ 9-16 độ. Tại Brisbane, nắng đẹp, 8-20. Ở Cairns, trời nắng, 14-23. Và tại Darwin, trời nắng nhiệt độ thấp nhất 15, cao nhất 29. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với những nội dung chính. Thủ tướng Úc tham dự diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương ở Fiji. Tổng trưởng Ngân khố Úc bảo vệ quyết định loại bỏ xét nghiệm kháng nguyên nhanh miễn phí cho những người có thẻ ưu đãi. Các quan chức Trung Quốc đã xuất hiện tại diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương trong một bài phát biểu của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Tổng thống Sri Lanka đã bỏ trốn khỏi đất nước vài ngày sau khi những người biểu tình xông vào nhà riêng, văn phòng và dinh thự của Thủ tướng. Và nhiều tướng tá, cảnh sát biển Việt Nam đối mặt với án tù vì bảo kê buôn lậu xăng dầu.